dục nha, tập hành, tập hồi hướng, tập địa, đánh giá. Năm mốt, nguyên là trong ngày đó nè, là qua 51 bộ vị đó, thì học tính tính nào, tính chữ tính tính nào, phải không? Và trong gì, tổ Mã Minh thì đại thừa khởi tính luận, hay tổ Tăng Sáng thì tính tâm minh. Thành ra cái quan trọng là cái tính tính nào, hay cái tính rất quan trọng. Thành ra bây giờ Phật tử mình cái tinh của tịnh độ này nó cũng siêu hơn cái tinh minh thiền đó. Chưa nhắc, chưa giảng rồi mà nhắc lại chỗ này cho Phật tử nhắc lại cái tinh minh tịnh độ mình đó. Một là tin ở mình, tin ở tâm chân thật của mình, tin ở cái tâm rộng lớn bao la của mình, và mình tin rằng cái tâm rộng lớn bao la đó trùm chứa vũ trụ, thì cái tất cả cõi trong mười phương đều xoay cùng tâm mình, và dĩ nhiên là có cõi Tây Phương là cũng không ngoài tâm mình, ở trong tâm mình, thấy không? Đó là tin tâm. Rồi tin nơi mình, rồi tin nơi người, và tin nơi Phật Thích Ca Mâu Ni, giới thiệu của Phật A Nà không có ráo dối, và tin Đức Phật là nguyện Đức Phật A Nà không có nguyện suông. Rồi cái điểm nữa là tin nơi nhân, tin nơi quả, nhân nào quả nấy. Cái nhân mình nguyện của Phật A Nà, cái nhân mình gieo về Tây Phương tịnh độ là cái quả phải ra Tây Phương tịnh độ, chứ không ra quả nào khác. Không thể nào mà trồng đậu mà ra bắp. Phật tử bây giờ tin khi nào mình gieo cái nhân đậu mà ra quả bắp không? Không khi nào có. Vì đó cho nên Phật tử gieo cái nhân Tây Phương tịnh độ mà về có địa ngục không? Không khi nào có chuyện đó, phải không? Mình tin đó là tin rõ ràng, tin nhân quả, ha? Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin nơi sự là tin rằng từ Bồ Đề Tâm Bà mình đến Tây Phương Cực Lạc, có cõi Tây Phương Cực Lạc hiện Đức Phật Hay Đà Thuyết Pháp và chư thánh chúng nơi đó, và hai bên Đức Phật Hay Đà có Đại Quan Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát. Tin như vậy là có sự thật như vậy, chứ không nói là quyền giáo, quyền ký, quyền giáo rồi chứ. Ha, hiện bây giờ những vị đó đang giảng đạo, Đức Phật là đang giảng đạo, chư thánh chúng đang vui về nơi đó để nghe pháp Đức Phật Hay Đà. Và hiện bây giờ chư thánh chúng mỗi buổi sáng, ha, cầm cái giỏ báo bằng thất bảo lượm qua trời rơi xuống, đi khắp chư Phật trong mười phương cúng dường nghe pháp, rồi về tới Vương Lạc ăn ngọ còn kịp. Có thật như vậy đó, cái sự nó có vậy chứ, rõ ràng vậy chứ không có vấn đề gì mà nghi chứ, phải không? Rồi bây giờ tin lý, tin lý Phật tử chưa nói, Phật tử nghe là nắm cái này liền nha. Nói về lý là nói về tâm. Tất cả dầu thiền tông, dầu mật tông, dầu tịnh độ tông, nói trên là Phật nói về lý là nói về tâm, phải không? Bây giờ mình tin nơi cái lý tịnh độ là lý thế nào, thì mình tin rằng mặc dầu cõi Tây Phương tịnh độ cách đây mười mỗi của Phật dầu xa diệu dợi nơi đó, nhưng mà không ngoài tâm mình. Vì đó cho nên, và hiện tại bây giờ tâm mình châu biến khắp mười phương, thì trong cõi tịnh độ Phương Lạc đó là cái tâm mình ở đó rồi, phải không? Vì đó cho nên mình cảm ứng đạo giao duy tâm tự hiện tới chung, mình thở hơi cái khi lên Nam Mô Phật nào được cái Phật trước chỉ có Phật mà hiện nó cũng là tâm mình, phải không? Đó là tinh lý tịnh độ. Thì cho nên khi mình hiểu đạo rồi, nhờ Phật ngoài Phật A Nà mình tu học tu tập rồi, mình có niềm tin vững vàng, thì bây giờ mình có cái niềm cái tâm tin, tin về tịnh độ. Thì khi mình tin được rồi mình mới vui mừng quý báu quá trời. Cái cửa ải sinh tử này hết sức khó khăn, mà nhờ Phật lực tiếp, nhờ niệm Phật A Nà, nhờ Phật ngoài, thì cái Phật mình mới thể hiện cái phương cực lạc để thành Phật, cho nên mình vui mừng đó. Mà nếu cái tin mà với cái mừng ấy nó chẳng khởi ra thời, cái tâm sinh thiện và tâm cầu sanh của tịnh, mà cái tâm phá ác chán bỏ của quế, làm sao sinh nó được? Nếu mình có niềm tin đầy đủ, mình vui mừng, mình niệm Phật cầu về mới được. Chứ nếu trường hợp mà nếu mà không có cái niềm tin rõ ràng để vui mừng mà cầu sanh, thì cái tâm sanh thiện và tâm về có ác, về có Phật và phá tất cả điều ác ở tâm mình, thì không sinh được. Ha, đó ý nói vậy. Huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật thì sinh ra làm sao được? Nếu không có tin, không có Đức Phật ngay nàng phát lại đại nguyện và có cõi Phật nàng rõ ràng, và nhờ Phật lực, nhờ danh hiệu Phật ngay nàng, mình niệm hết vọng quần trơn thì cái lý Phật mới sanh ra được. Nếu không có, không có danh hiệu Phật ngay nàng, mình nương vào đó, mình đậu vào đó để tiếp duyên cho mình, để chuyển hóa tâm mình thì tâm, cái Phật tánh mình không có hiện khởi được, khó, rất khó hiện khởi. Vì đó, cho nên pháp tu này là phải gì? Nhờ Phật khác để hiển lộ Phật mình. Đó là thêm cái trả lời rõ vậy. Vậy chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình hiện ra. Đó. Vậy thì chỉ có sự trì danh cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi thì mới tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình hiện ra. Thì cái này rõ ràng, nhờ cái sự trì danh là bây giờ ông Phật mình trong vô lượng kiếp rồi, có sẵn đó mà nó trầm lưng, nó bị che mờ, mình bị lệch lạc. Đó ha. Mặc dầu tâm Phật chúng sinh giai đồng, nhưng mà cái mình bị che mờ, che khuất trong cái dòng vô minh mê khổ lâu đời ngàn kiếp. Mà nếu không có Đức Phật trợ duyên, mình không có danh hiệu Phật ấy là thì mình sẽ còn trầm luân mãi mãi nữa. Đó. Thì bây giờ nhờ trì danh hiệu Phật cho nên gì? Cho nên nó tỏ ngộ lý trì danh là khi mình trì danh tâm thanh tịnh rồi, mình nhờ cái sự trì danh tâm thanh tịnh rồi thì hiển lộ tâm là lý trì danh. Đó không? Mình hiểu là lý trì danh là gì? Lý là tâm mình hiển lộ. Cho nên mình được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tánh mình đã hiện ra. Phật tử ơi, nói lại, khi mình niệm thanh tịnh rồi tới giờ lâm chung là Đức Phật đã hiện ra. Rồi làm sao mà Phật tâm tánh mình hiện ra? Là khi cái miếng kiến đại bên cảnh tánh trí của mình được chuyển hóa rồi, tâm nó trong sáng rồi thì ảnh mới hiện. Bây giờ chúng nói Phật tử nghe, mình có kiến sẵn mà bây giờ nó bụi nó che mờ đóng về bịch, mình đưa kiến có rọi hình vô không? Không có rọi. Nhờ mình làm sao mà rọi được? Lao chùi chùi nó sạch hết bụi rồi thì hiện hình rõ ràng. Thì bây giờ cái tâm mình vô minh mê khổ vọng động vọng loạn thì nhờ niệm hồng danh Phật lần lần đó là lao chùi đấy. Lao mà cái sự thật này là hồng danh Phật là lao chùi cái tâm ô nhiễm mê mờ của mình rất là đặc biệt. Phật tử thấy có những cái mà bây giờ nó đóng về đặc mặt, bình thường mình chùi không có ra. Phật tử không, bây giờ có những cái mà nó đóng chặt vô kiến, có cái mình chùi thường nó không có ra, mà phải có gì cái thuốc tẩy, thuốc gì đặc biệt mình chùi nó không ra hết nè, phải không? Chúng ta Phật tử là bây giờ những chất hóa học ở ngoài giờ là cũng vậy đó, có những cái chùa nhưng mà có thuốc tẩy, thuốc đặc biệt gì đưa vô là chùa là sạch bóng đó, là thì mình cũng vậy. Cái tâm mình nó ô nhiễm nhiều đời nhiều kiếp quá, nó sâu đậm quá rồi, mình tu pháp bình thường không ra, thấy không? Chỉ có cái môn thuốc A Di Đà này nhờ đó mình chùi vô ra sạch dễ lắm. Cái chỗ luận miệng mà tự thấy rõ ràng, phải không? Thì khi mà cái tâm mình trong sáng rồi, mình tự thấy câu này người nói rất xác đáng. Cho nên mình được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tánh mình đã hiện ra. Nhờ Phật khác tâm mình hiện. Phải không? Là bây giờ lúc mà tâm sáng rồi thì nó hiện hết nguyên hình. Thánh chúng những Đức A Di Đà Phật nhân duyên cảm ứng rồi mấy ngày đến hiện trong đại cảnh thánh trí của mình ra, đến giúp duyên mình, đưa mình về con Phật. Đâu rõ ràng đó nha. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mà mình thành tựu được thân trí huệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Đó, nói rõ lại nè. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mà mình thành tựu được thân trí huệ của mình. Đại trí huệ là Phật. Thấy không? Bây giờ mình nhân duyên rồi, Phật chuyển chúng hiện đến rồi rước mình về ở trong rồi liên qua quá sanh nha. Rồi quá sanh rồi thì mình được ở mà đất kia rồi, Tây Phương Cực Lạc rồi thì làm sao? Mình được thấy Phật, được nghe Pháp, rồi mình được gì? Tỏ ngộ trí huệ mình sáng tỏ. Thì bây giờ mình được chính mình rồi. Nhờ Phật khác đó bây giờ mình chính mình được rồi, chứ không phải bỏ mất mình đâu. cái quan trọng mới để ý chỗ này. Thấy không? Phải là có một vật khác rồi mình quên, mình bỏ vật khác là không được. Thấy không? Mình nhờ vật khác để gì? Tỏ ngộ tâm mình, Phật tử nhớ chỗ điều này rất là quan trọng. Đừng bao giờ quên mình. Thấy không? Nhờ vật khác để ông Phật mình hiển lộ. Đó là cái tịnh độ ý chỉ là vậy. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, lời bàn suông chơi. Là tôi nói Phật tử là nghe hoài đó mình biết cái pháp môn niệm Phật này thâm diệu, phá hết lời bàn lý luận. Thâm diệu là người ta không thể tình trường mà hiểu được tại sao danh hiệu A Di Đà Phật mà trừ được 8 ức kiếp sinh tử nông tội, mà công đức phước đức vô lượng như vậy. Người ta không thể hiểu được là toàn đức lập danh, mà toàn danh tức đức. Toàn đức lập danh là toàn công đức phước đức vô lượng đức Phật nào tu tạo trong vô lượng kiếp mà lập danh hiệu Phật ấy nào. Chưa hiểu được sâu xa chỗ này. Mà toàn danh là ai đà Phật, tức là công đức phước đức đầy đủ. Thì khi mình niệm Phật ai đà thì công đức phước đức gì giúp cho mình. Chứ nhắc lại cái chỗ này rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên mới là pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá thể lò mọi lý luận suông. Hiểu sâu xa mới được. Cái lý luận suông là không có thâm sâu, không có hiểu tới chỗ này được. Lý luận suông là lời bàn suông, diệt hết thể mọi ý kiến tà kiến, là nó thấy lệch lạc, không thấy đúng, không thấy thẳng. Đó là kêu nè, diệt hết mọi ý kiến tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh mới triệt để gánh vác được nó mà đi thực hành tế độ. Chỉ có những bậc mà đại sư như các ngài là Mã Minh Bồ Tát. Mã Minh Bồ Tát là làm cái đại thừa khởi tín luận đó. Rồi biểu mình sao cuối cùng là khuyên mình chỉ là niệm Phật cầu vãng sanh, đó là trụ bất tối chuyển là quý báu nhất. Long Thọ ngài cũng chỉ mình độ trí độ lượng, nó cũng chỉ về pháp môn tịnh độ. Ngài Trí Giả, thực tử biết ngài Trí Giả đại sư đó là ngài là ngài tụng kinh Pháp Hoa mà ngộ đạo. Khi mà ngộ đạo rồi thì thấy cái hội Linh Sơn Phật đó bây giờ còn cái Phật đương thuyết pháp đó, phải không? Là đương cái gì, cái hình ảnh mà giảng kinh Pháp Hoa còn đó. Mà ngài đúng ra là mấy ngày tụng kinh đó, chứng đạo mà chứng đâu nào rồi, phải không? Bây giờ ngài trở lên để ngài thể hiện lên để làm tổ thôi. Mà đa số là tổ Trí Giả, thường thường bình thời thì ngài dạy, ngài dạy kêu là tất cả những cái đệ tử này nó tụng Pháp Hoa rồi thì qua ba pháp quán, quán không, quán giả, quán trung. Nếu mình quán không thì giảng pháp đều không. Làm sao? Là tất nhiên nếu mình nói nhìn với trí huệ, mình nhìn cảnh đời này không, mình không, người không, núi không, sông không, cây cỏ không, đất đá không, vạn loại không, không gì, đối tử không gì, không thiệt, rõ không? Cái chỗ này rõ ràng. Nếu bắt huệ mình nhìn ra thôi thì tất cả giảng pháp đều không thiệt. Rồi khi mình chiếu ra mà dạy quán giả, tất cả người giả, nghe không, cảnh giả, vạn vật giả, vạn pháp giả, lời nói giả, tư tưởng giả, thì khi mình chiếu ra giả thì vạn pháp đều giả. Rồi quán trung, bây giờ trung là gì? Trung là không phải ở giữa, trung là không phải ở giữa, trung là không kẹt gì, không kẹt cái không, không kẹt cái giả, mà trở tâm lặng lẽ thanh tịnh, không dính mắc hai bên, đó không? Đó, thường thường ta nói là không có kẹt trong cái phải, không có kẹt trong cái quấy, không có kẹt trong cái thương, không có kẹt trong cái quét, không có kẹt trong cái hai đó. Đó là đạo, là trung đạo. Trung đạo là không kẹt trong cái hai, không dính mắc trong cái hai. Đó. Thì khi mà mình nắm bậc trung rồi, đó khoảng không giả rồi thì gì? Nắm bậc trung mà đi thì giải thoát. Nhưng mà rồi ngài khuyến khích mình tịnh độ thập nghi luận. Ông siêu, ông giảng rất là siêu trong cái 10 cái điều mà mình ta nghi về pháp môn tịnh độ. Mà nếu có sao có thì giờ mà để sư giảng Phật tử mà tịnh độ thập nghi luận hay chứ. Ông tổ chứng đạo rồi mà ông khuyên mình đi về tịnh độ. Ha, cuối cùng rồi, ngài Trí Giả đại sư là mong ông tổ Thiên Thai Tông cũng gì, cũng nguyện về tịnh độ. Ha, cho nên trong này mấy ngài mới nhắc là những bậc đại sư đó: Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh. Vĩnh Minh là ông tổ thứ sáu bên trong tịnh độ thì không nói gì, hay là Thiên Viên Thọ đại sư. Nhưng mà cái chỗ mấy vị tổ là tu chứng đạo nó là Vĩnh Minh. Vĩnh Minh đại sư là chùa Vĩnh Minh, còn tên ngài á, pháp danh ngài là Viên Thọ đại sư. Mà còn thiệt của ngài là tên gì Phật tử biết không? Đối Phật tử ngài Viên Thọ đại sư Vĩnh Minh, nhưng mà tên thiệt nó là tên gì biết không? Cái gì? A Di Đà Phật. Ngài là quá thân Phật A Di Đà đó. A Di Đà Phật đó. Mới triệt để gánh vác được nó mà thực hành tế độ. Những vị đại sư này mới là triệt để gánh vác mà thực hành tế độ chúng sinh đủ sức. Nó hiểu rõ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biển bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Bởi ngài xác định còn những người khác á, là những cái người giàu trí tuệ thế gian, người thông minh sáng suốt, giàu kỹ sư, bác sĩ, bác học, Phật tử. Nếu mà luận về cái này thôi Phật tử, để không lên đi, ông chưa thấu suốt được đâu, phải không? Tài thông minh biện bác, cho học Phật pháp mà thông minh biện bác thì giỏi nữa, cũng bỏ bên, không thấu suốt được cái lý chỉ này đâu. Thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cách xa. Dầu cho thông cả nho, dầu cho thông cả thiền, mà suy nghĩ về cái này thì càng suy nghĩ càng cách xa, không bao giờ tới được. À, bởi vì Phật tử chỗ này mà tổ nói rõ đó, cho nên mình mới thấy rõ ràng. Quý Phật tử mà công nhận về thiền ngài Thanh Từ đó, ngài giảng hay thiệt, đúng. Nhưng mà giảng qua tịnh độ là lết bệt, lệch chứ. Thành ra bây giờ Phật tử nói ông này ông hay quá rồi, ông giảng gì có mình tin đó là kẹt. Bởi sự nói Phật tử không có cấm Phật tử nghe băng Thanh Từ, nhưng mà nghe băng Thanh Từ để học về tâm, học về lý tịnh độ. Về tâm là lý tịnh độ được, nhưng mà ngài giảng về cái pháp môn tịnh độ, ngài chỉ pháp môn tịnh độ là gì, ngài lấy cái lý thiền mà chỉ của tịnh độ là không có trúng. Mày không có nằm trong đó, mày sống trong đó, mày tu trong đó, mà sao mà rồi mày lấy cái lý tu thiền mà nói lý tịnh độ là không trúng vậy, thì để con bên, phải không? Cho nên mày tổ mới nhấn mạnh là dầu cho mình thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới, không tới chỗ này được, phải không? Những người này lại không bằng được mấy ông bí bà thật thà ngu độn chịu khó niệm Phật kia. Người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí huệ Phật, ám hợp được đạo màu, nghĩa này rất xác đáng. Dầu cho mình thông minh tài trí, lo suy nghĩ, lo biện bác cái này, cho thật ra là không bằng mấy cái bà già trầu ngu phu ngu phụ, phải không? Bà ngu phu ngu phụ nè, chịu khó niệm Phật, cứ mà mời Phật nghe sư giảng có niềm tin, thờ Đức Phật hay là đại từ là bi quá, không có bỏ mình đâu, nhất định rồi. Mấy người gian ác còn không bỏ mà. Bây giờ mình cũng hiền đức, cũng tu trì niệm Phật đi, mặc dầu mình không có thông minh sáng suốt hiểu hết, nhưng mà nam mô Phật, nam mô Phật, nguyện có Phật. Vậy mà tổ nói vậy à, mấy người kia ngấm ngầm như thế mà cảm thông được trí huệ Phật, ám hợp được đạo màu. Cảm thông ám hợp được đạo màu chứ nói thường nha. Và thật ra bây giờ Phật tử có niềm tin này, cái gì tin tưởng cái bất khả tư nghị của danh hiệu Phật thì cứ niệm Phật đi, làm âm thầm mà niệm đi, không cần đòi hỏi thông minh sáng suốt biện pháp như ta, chuyện không cần. À, cái pháp này đặc biệt vậy đó. Thành ra mấy cái bà già định sợ, cứ việc âm thầm niệm Phật à, nghe gì nghe, hiểu được hiểu, nhưng mà có niềm tin như coi mà nghe nó không nhớ hết cái niềm tin đi, cái niệm Phật tin đừng nghi được à, đó không. Vậy tổ xác định rõ ràng vậy mà hơn mấy cái người mà sáng suốt thông minh tài trí à, còn dây ngộ vậy đó. Bây giờ ông thương mình tới chuyện bác, tôi không biết hả, tôi nam mô về Phật, nam mô Phật, mà không khéo là tôi ám cảm ứng với Phật được, hay không khéo là tôi gần đạo được hơn. Đó, tổ xác định như vậy. Một câu ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, là ta thấy lợi thế, cho tin ta nói thế rõ ràng, làm bắt Phật thấy. Được không? Đó, ngày lặp đi lặp lại. Một câu ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, là ta thấy lợi thế, cho nên nó nói thế, thấy rất là ít, thấy rõ ràng là ít như vậy, cho nên ta nói thế là cái này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ha. Rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói, để ấn định cái sự thật ấy, thì ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận tiện theo vào, thấy không? Khi mình nghĩ rồi thì mình phải hiểu rằng có thể là Đức Phật thấy rõ vậy, Đức Phật đã ấn định sự thật ấy, thì ai có thể trái lời Phật? Mình là đệ tử Phật, mình tin là Phật rõ ràng, Phật không bao giờ nói sai chạy và không bao giờ nói cái gì mà không có. Nếu không có, Đức Phật nói là đại dung ngữ, là nói dối, tội là tội lớn lắm, mà Phật không khi nào có nó đâu. Và thì bây giờ thì ai có thể trái lời Phật, chống lời Phật mà chẳng thuận tiện theo vào? Và theo vào thì niệm Phật cầu vãng sanh là kết quả tốt, tốt nhất. Phần chánh tông đây là hết. Thì sư nên nói lại Phật tử cái chỗ đến chỗ này. Tổ Vĩnh Minh, em như nãy đó là quá thân Phật hay là người xác định cái câu này. Không thiền tông, không tịnh độ, địa ngục đêm ngày lao khổ, ngàn đời muôn kiếp còn lâu, phải nhờ cái ai mà tế độ. Xin thưa Phật tử, không phải chỗ này là không thiền tông, không tịnh độ là nói mấy người không biết tu gì chứ. Nên mình nói nó không thiền tông, không thì nó không tu thiền, không tu tịnh độ, rồi không biết tu thì địa ngục trong này lao khổ, thì người này phải xa địa ngục. Nhưng xin thưa, không phải như vậy. Không thiền tông là bây giờ nó có thiền tông trước, còn tưởng mới hiểu không thiền tông. Có thiền tông là người phải ngộ tâm, người phải thấy bản lai diện mục của mình mà tu mới nó có thiền. Chứ còn ngồi mà chưa thấy bản lai diện mục, mình chưa ngộ tâm mình mà ngồi liêm diêm tu ngày này qua ngày kia, không có thiền. Cái này có ngồi, mà tự đi có ngồi chứ không phải có thiền. Vì mình không ngộ tâm, mình là tu, tu cái gì? Thấy đường đi đâu, ngộ tâm là thấy đường đi. Cho nên cái người nào mà chỉ thiền mà chưa ngộ tâm mình mà chỉ thiền là tội rất lớn. Bởi vì chưa ngộ tâm mà chỉ thiền là mình chưa ngộ, mình chưa thấy đường đi, mình chỉ người ta rất là nguy hiểm. Mình chưa thấy đường đi mà mình chỉ, thì cái câu này thường thường nếu mình chưa, mình chỉ đọc kinh sách thôi, mình nhớ kinh sách lời Phật dạy thôi mà mình chỉ thiền rất là nguy hiểm. Đọc sách thiền mà chỉ thiền rất là nguy hiểm. Phải ngộ tâm mới được, thấy không? Thì câu này là thầy đuôi mà dắt tớ mù, không lạc rừng mê sao được. Thầy đuôi là thầy không ngộ tâm, không sáng cái tâm, mà dắt tớ mù là đệ tử là mù, là không hiểu tâm, không rõ tâm mới đến học mình. Là bây giờ tớ là mù, bây giờ lại học mình mà mình không thấy đường, mình không rõ, mình đuôi mà cũng vẫn nói, ráng nói, ráng dắt, vẫn chỉ thiền, chết mà lạc rừng mê ngay, xa hầm sập hố ngay, thấy không? Thì bên đây tổ nói rằng, tổ Quân Minh nói rằng là không thiền tông, tất nhiên là không ngộ tâm mà tu trì và không thiền. Cho mình ngồi liêm diêm hoài một ngày này qua ngày kia, có khi mà ngồi suốt ngày, ngày này qua kia cũng vậy, vẫn không thiền, vẫn không có thiền. Kêu bằng có ngồi có, rồi tôi biết chỗ này rồi đó. Thì không thiền tông, không tịnh độ là không tính nguyện hành. Có tịnh độ là có tính của nguyện của hành, và người đó có tịnh độ. Mà không không tịnh độ là người kỷ niệm Phật không à? Cho trừ vọng niệm thì người đó không có tịnh độ, phải không? Thì mặc dầu cho mình tu trì, mặc dầu cho mình có ngồi thiền, thì vẫn không ngộ tâm, vẫn không thiền. Rồi mặc dầu mình có niệm Phật, trước đại sư tổ này có đoạn sư cũng nói đó, dầu cho niệm mình niệm Phật nhân dắt mà gió thổi không vô, nước tạt không vào, thì niệm Phật cũng yên mặc dừa vậy, phải không? Nhưng mà không có tín nguyện thì cũng vẫn gì, cũng không vẫn giảng sanh, không vẫn sanh được. Thì những người đó cũng nói là không có tịnh độ. Mặc dù niệm Phật cho nhiều, mặc dù có tu đó, niệm Phật cho nhiều đó, nhưng mà vẫn gì, không có tịnh độ. Thì ở đây chỗ này, không thiền tông, không tịnh độ, địa ngục đêm ngày lao khổ, tu hết kiếp xa địa ngục. Phật tử nói là tôi tu làm hiệp cho sao đi ngục ghê vậy? Ghê đáng ghê thiệt. Phật tử nghe câu này mới kết hợp là Phật là người nào bị tội một kiết la, bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Tội một kiết la là một tội nhỏ, bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Trời tứ thiên dương là một ngày một đêm bằng 50 năm với mình, mà tuổi thọ là 500 tuổi, thì nhân lên là 250.000 tuổi, 25.000 chứ ha, 25.000 tuổi. Tội một tội nhỏ thôi. Thành ra bây giờ Phật tử coi, Phật tử là làm hiền làm lành đó, tu coi cộng trừ nhân chia coi. Rồi mình nếu một cộng trừ chia ngày này cái mình bị tội nhỏ. Mình cộng trừ mình làm phước làm lành không đủ tội nhỏ của mình. Phải không? Rồi mình qua ngày khác mình cộng trừ nhân chia sẽ chết mộ ngày nào mình cũng tội chích chích chích. Thì bây giờ là khúc lợi chuyện này. Bây giờ là một nguy hiểm bởi tôi nói là không thiền tông không tịnh độ địa ngục đêm ngày lao khổ. Ngàn đời muôn kiếp còn lâu phải nhờ cậy ai mà tế độ. Đó là mình tu tự lực. Tu tự lực ngàn đời kiếp còn lâu nhờ hồi đó giờ mình cũng tự lực của mình đó. Ý cái tự lực sức của mình đó mà ngàn đời muôn kiếp còn lâu bây giờ. Tới bây giờ còn nằm ngồi đây nè. Chắc chưa cũng vậy đó. Cũng vậy tới sao mà ngồi đây nè. Thành ra bây giờ phải giác tỉnh là hiểu cho rõ làm sao đó. Đó ha. Nó thành ra không khéo đó. Không phải là không có người không có tu mà sao ngục. Những người tu, những người có ngồi thiền ấy nữa nhưng mà chưa ngộ tâm vẫn là không thiền thông. Đó là mà những người, một số người vẫn tu trì vẫn niệm Phật nhưng mà niệm không đúng, không có tính hạnh nguyện thì vẫn gì, vẫn xa địa ngục. Tại vì vậy sao xa sao, ngàn đời một kiếp còn lâu là không có nhờ cái ai tế độ là Đức Phật cái nào đâu. Mình đâu nương nguyện lực ngài, mình đâu có nhờ cái từ bi của ngài, đâu có nhờ Phật lực mà tế độ tiếp mình. Đó, mình cứ mà tự lực qua lo, tự lực qua thì không đủ sức. À, đó. Thì cũng niệm Phật nhưng mà gì? Thiếu tín nguyện. Đó không, thiếu tín nguyện là mình tự lực nhưng mà tiêu lực mình nói là một sự chỉ vọng niệm đưa mình sanh tử luân hồi. Thiếu tín nguyện. Vậy thì rõ ràng bởi vì nó không tịnh độ. Không tịnh độ là không tính nguyện hạnh, có hạnh không mà không có tính nguyện thì đâu có nói tịnh độ được. Có nhiều người làm, rất có nhiều người làm chưa đi cho hỏi thử. Thế hỏi thầm thôi, bà tu làm sao? Nói thưa sư tu tịnh độ bà sư. Tịnh độ hả? Bà tu làm sao? Nói chưa nghe coi đúng không. Thế thì mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật tu tịnh độ đó. Thôi bà tu tịnh độ này, bà tu ráng khá lắm mà bà về có trời cao chứ không về tịnh độ được. Không như bà cây đà đức bi, bà thiếu tín nguyện. Phải không? Đó, thiếu tín nguyện thì không thể nói tu tịnh độ được. Cái đó là để niệm Phật là trừ vọng niệm, tạm trừ vọng niệm thôi, thành nên thiền. Đó, bà tự đi chỗ quan trọng chỗ này. Mình tu phải chỗ rất là quan trọng ở chỗ này phải đi. Nghe không? Đó là cơ mơ là xa địa ngục chứ không phải thường. Rồi Phật tử thấy có vị hỏi thế này ha. Nói mình cũng có tu trì, mình có làm hiền mà tu không đúng cách ha. Thì một tổ một kiết la đòi lên một bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mình rất tu trì mà hiền đức mà bây giờ tội một chút mà bị tôi đòi bằng đòi lên một bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mà một người bị ngũ nghịch thập ác tội rất nặng mà sao thoát khỏi sinh tử luôn hồi về có Phật. Cái chuyện đó nó vô lý quá. Cho nên ông vua Di Lăng Đà họ tử đọc vua đọc mà chuyện Di Lăng Đà Na Tiên Thì Kheo đó, ngài mới là thắc mắc câu đó. Ông vua Di Lăng Đà họ tử biết rõ thông suốt kinh sách hết, đọc kinh sách Phật hết, mà đến đổi mà ông hỏi mấy vị A La Hán mà trả lời không được. Mấy vị thánh A La Hán ông hỏi những cái câu trong kinh Phật chỉ mà mấy ông A La Hán không đủ sức trả lời. Và khi mà ông đem mấy câu này ra hỏi mấy vị A La Hán là mấy vị A La Hán trả lời không nổi. À, thì bây giờ mới là mấy vị đại A La Hán, mấy vị trưởng lão A La Hán nó mới là nhập đại định về có trời. Tuy nhiên là tìm một vị mà đầy đủ trí huệ quy đại thiên hạ trần xuống, rồi mới bắt đầu hạ trần xuống, rồi bắt đầu mà sanh nhận gia đình đó, rồi mấy ngày mới là đơn sinh nó dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, rồi tới mà 20 tuổi thọ thì kheo đắc quả La Hán, bắt đầu mới là trả lời giống như vua Di Lăng Đà đó. Thì trong câu đó sư muốn nói rằng, ngài hỏi rằng trong kinh Phật tôi coi tin hết trơn á, mà bây giờ có một điểm này còn nghi. Mới Na Tiên nói bây giờ cái điểm nào ngài nghi thì ngài trình bày. Ngài nói là trong kinh Phật đó, tội một kiết la là tội rất nhỏ, bị đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mà những người tội ngũ nghịch thập ác mà sao được về có Phật, thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái chuyện nó vô lý, không có ăn nhân quả nào hết trơn. Tôi thấy nếu mình trình ra thì rất là La.
Không ăn nhân quả chắc. À, ngài nói vô lý quá, tôi không tin, chưa tin này được.
Giờ ngài tự bi chỉ dạy. Cái này tiên thì khao mới là, mới nói bây giờ đại vương cầm một cái cục đá nhỏ bằng cái tâm nhang xíu này nè, để dưới nước chìm không? Chìm. Bây giờ đại vương đem một cái tảng đá một tấn là 1000 ký hay nhiêu? Tấn đi, 1000 ký. Bị hạ để trước kia chà, nổi chìm, nổi. Tại sao nổi? Nhờ trước kia. Thì đại tiên nó cũng thế đó bệ hạ đại vương. Mà cái người mà tổ nạn, có người mà tự lực mình mà tu tập tội một tổ nhỏ cũng như cái đá nhỏ xíu đưa xuống dòng sông nó chìm, có gì năng nào. Còn người tổ rất nặng ngủ người thập ác mà được gì? Đại nguyện Đức Phật cái đà cũng như chiếc ghe chà vậy đó. Cái đại nguyện này gì? Đủ sức đưa cái tội nặng, nặng cái máy cũng đưa về, về có Phật kêu đới nghiệp giảng sanh. Ông chấp nhận cái lời này. Được không? Nó có lý của người ta. Có lý là tại gì? Cái đại nguyện Đức Phật cái đà, nhưng mà đòi hỏi mình phải cảm ứng đạo giao. Thì tất nhiên là cái gì cũng được. Cái đại nguyện Đức Phật là rất là đại từ đại bi rất to lắm. Và có thể mang cả áo nghiệp mình về, về có Phật. Nhưng với điều kiện gì? Một niệm sau cùng nhất tâm, hay là 10 niệm một niệm cũng được. Bảo Dương ở mũi nó một niệm cũng được. Nhất tâm Nam mô về Phật tới cái khi các bạn Phật thức về có Phật. Bây giờ hiện Đức Phật hạ ở bên mình, luôn luôn chờ đợi mình, đưa bàn tay luôn luôn là sẵn sàng để rước mình. Nhưng mà đòi hỏi gì? Cảm ứng đạo giao, một lời Nam mô về Phật, cận tư nghiệp Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật tự đi trước về có Phật, là Phật thức ẩm ẩm về có Phật. Phải lạ đấy, phải không? À. Bây giờ Hồ Tử giờ chưa giảng dùm vấn đề mà thật tướng niệm Phật nha. Là luôn luôn á, nói cho thật tướng là nói về tâm. Hồ Tử nó cái lý của nói về tâm, mà nói thật tướng nói về tâm. Bởi vì chân tâm mình nó có gì? Chân tâm mình nó có nghĩa là cũng là niết bàn ha, cũng là pháp thân, cũng là thật tướng. Bị cái thân mình là tướng giả, còn kia là thật tướng, ý vậy đó. Thì bây giờ mình niệm Phật thật tướng là niệm Phật với cái bản lai thanh tịnh, phải không? Mình lặng lẽ thanh tịnh, mình dùng cái bản tâm mình, dùng bản lai tâm của mình mà mình niệm Phật, cái chỗ đó là thâm sâu liền, phải không? Mình cái đó là thâm sâu, là dùng tự tâm mình, dùng tự tánh mình, mà đó là đòi hỏi phải rõ cái tâm mình. À, rõ cái tâm. Nhưng mà cái tâm mình sao? Bây giờ tôi nói sơ Phật tử, không thể diễn đạt được tâm mình, không hình tướng, không màu sắc, mà sao mình diễn đạt, phải không? Bởi vì tôi nói là ví dụ như là người trong khi giảng Thủ Lăng Nghiêm đó, vì chỉ mình tánh thấy tánh nghe đó, thì khi mình ngộ thấy tánh nghe, mình dùng tánh thấy tánh nghe mình nhận Phật, phải không? Hay là chúng ta tánh nghe là gì? Là tâm, dùng tâm niệm Phật. Thì khi Phật tử hiểu rõ như rồi thì xuất lý. Nhưng mà bây giờ sư có thể diễn đạt Phật tử cái chân tâm Phật tử hiển lộ nè, là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, dùng cái lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết để niệm Phật, là thật tiếng niệm Phật. Thì cái lặng lẽ là sao? Và thật ra bây giờ Phật tử thấy nói dễ vậy, nhưng mà nó hơi khó đấy. Khó là sao? Và cái tâm mình nó không lặng lẽ được, là khi mà nó thấy cảnh, nó chạy theo cảnh, nó phân biệt là hết lặng lẽ. Nó nghe âm thanh, nó chạy theo âm thanh, nó phân biệt là hết lặng lẽ. Đó. Bởi vì cái lặng lẽ của mình là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, người biết người, giật biết giật, nó ngừng cái đó thôi. Thấy rồi, như là ảnh hiện trong gương thôi, nó có phân biệt xóa sạch. Nhưng mà trong vô lượng kiếp thế nhờ là mình bị phân biệt xóa sạch, phải không? Mình bị phân biệt xóa sạch. Cho nên khi đối cảnh rồi mình trả ra cảnh phân biệt, nó phân biệt nó hồn nào á, Phật tử bắt không kịp, phải không? Nó phân biệt đâu nào. Thành ra bây giờ là khi mình niệm Phật mà bây giờ lần lần tâm mình thanh tịnh rồi, mình đối cảnh thấy chỉ thấy mà thôi, người biết người, giật biết giật, thế thôi, nó dừng đó để tâm thanh tịnh niệm Phật, đừng có phân biệt, đừng trả theo cảnh, ha, và lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, chứ không phải là cái lặng lẽ mà không rõ ràng sáng biết là không được. Vì trong đó luôn luôn cái tâm, cái bản gốc chân tâm mình đã có phần tịch, phần chiếu. Phần tịch là lặng lẽ, phần chiếu là rõ ràng sáng biết. Cho nên người biết người, giật biết giật chứ, thượng biết thượng, ác biết ác, già biết già, trẻ biết trẻ, thôi. giàu thiện, giàu ác, giàu già, giàu trẻ, giàu tốt, giàu xấu, giàu trắng, giàu đen cũng gì? Bình đẳng nhau chỗ nào? Cũng đều quyển cả. Thì phân biệt chi, so sánh chi? Cái quyển có quyển nào hơn quyển nào không? Không có quyển nào hơn quyển nào chứ. Ở ngoài đời người ta không biết, ta phân biệt nó, ôi cái người đó đẹp quá, rồi người đó xấu quá. Thiên hạ nó phân biệt rõ ràng, còn dưới cặp mắt nhìn của Phật cái gì? Cũng là bóng quyển thôi. Và bóng quyển thì có gì đẹp xấu? Đó. Đó. Nhưng mà mắt nhìn với sự thật là không phải là người trí huệ là không biết đẹp, không biết xấu. Cũng biết nha. Nhưng mà ta nói với nhìn của huệ, cái tự tánh Phật nó huệ nổ lên rồi thì cũng bình đẳng ở chỗ quyển thôi. À, không kẹt, không có chạy ra, không dính mắt. Thì nhờ cái đó là mình dùng cái tâm lặng lẽ thanh tịnh mình đó bắt đầu là gì? Niệm Phật. Còn bây giờ tâm mình chạy theo cảnh phân biệt cảnh mình niệm Phật là tán tâm niệm Phật. Còn ở kia là định tâm niệm Phật. Đó ha. Nhưng nó có khác là khác. Bây giờ cô nói rằng có Phật tử nói vì nãy mình giảng đó, trong câu niệm Phật nó có tính nguyện hạnh rồi, cho nên không cần phát nguyện, không cần tính nguyện, phải không? Chỉ động hạnh thôi. Và bây giờ Phật tử xin nói rõ lại, trong câu niệm Phật nó có xoay tròn tính nguyện hạnh rồi, và khi nào có mỗi ngày mỗi nguyện á, đặng cho cái nguyện mình nó nhíp vô trong cái ấy, luôn luôn có cái tư tưởng nguyện của Phật rồi, hiểu chưa? Thì luôn luôn nằm trong cái câu của mình á, là cái tâm mình luôn luôn tôi nói nãy là có đức tin, luôn luôn có đức tin. Bởi vì có đức nó như thế nào được nhất tâm bất loạn. Ngài Dương Trong Hồi hỏi Ngài Dương Vô Di như thế nào bất loạn. Ngài nói là Ngài Dương Vô Di trả lời nói là khi ông tin rồi không còn tin đi tin lại, không còn nghi nữa là nhất tâm bất loạn. Thì không có tin đó là gì? Tin đó là mình hướng vào Phật rồi, phải chưa? Mình hướng cái Phật đó là nguyện đấy. Trong cái tin rõ ràng là có cái nguyện đó. Mà muốn lặp lại rõ ràng là gì? Là mỗi ngày mình muốn phát nguyện, thì lúc niệm Phật mình nó đương xoay cuồng trong cái đó. Tính nguyện hạnh rồi thì Phật tử cũng vẫn nguyện hàng ngày, vẫn có cái niềm tin rõ. Cái niềm tin này mình phải học đạo. Niềm tin đó rõ ràng trong mình rồi, không còn nghi nữa là cái đó là phải học thôi. Còn cái bài nguyện là rõ ràng, có những bài phát nguyện mỗi ngày mỗi nguyện, thì nó nhuần nhã rồi, thì trong câu niệm Phật mà tính nguyện hạnh nó đương xoay tròn rồi. Được không? Chứ đừng nói nghe nói là niệm Phật có phát nguyện, có nguyện ấy rồi các Phật không làm phát nguyện. Rồi cái niềm tin mình chưa rõ ràng nữa, mình phải học coi, chưa học hỏi thêm là chưa đủ đâu. À, cái niềm tin mình học hỏi thêm cho đúng cách, niềm tin mình nó sâu rồi thì cái chỗ này, cái niềm tin sâu là phải học hỏi và cái sự giác biết của mình. À, cái chỗ đó là đòi hỏi cái đó rồi. Cái nguyện thì dễ, cái nguyện thì hàng ngày tha thiết nguyện gia. Một lòng một dạ nguyện dạ là tin đấy. Tin rồi nó nguyện đó rồi. Sáng tỏ này không? Phật tử nào chưa biết sáng tỏ không? Chứ đừng nói tôi nghe mà chưa nói là cái trong niệm Phật đó mà cái trong câu A Đà Phật đó là có tính nguyện rồi. Thì chú nói là cái tính nguyện mình nó tiềm ẩn sâu tâm mình rồi, mình có nguyện hàng ngày rồi. Thì lúc đó bây giờ nó xoay trong câu niệm Phật. Chứ còn nhiều người mà không có rõ không học đạo đó thì người ta không niệm Phật thì đâu có tính nguyện. Không có niệm Phật không? Không phải tất cả người niệm Phật đều có tính nguyện xong hết đâu. Chỉ mình biết tu rồi, mình từng thâm tính rồi, từng nguyện thiết rồi, thì cái câu niệm Phật mình nó mới xoay tròn trong đó tính nguyện hạnh. Phải không? Còn mấy người khác không được cái đó thì chỉ niệm Phật xuông chứ không có tính nguyện. Phải đi cái này cho rõ.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Xóm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đổi ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần lúc cởi gắn ra công. Nén hương xuyên lễ ba ngàn Phật, sau chuỗi cần chuyên một tất lòng. Xót cảnh mẹ già trong tựa cửa, hận hờ du tử chạy tây đông. Mô Phật. Hôm nay xin luận ít điều cùng chư liên hữu về vấn đề chung quanh vấn đề giảng sanh. Không sanh về tịnh độ, tất phải đọa ác đạo. Trong mười phương, số thế giới tuy nhiều vô tận, nhưng xét về phương diện tỉnh quế thì chỉ có thể chia làm hai loại mà thôi. Một là tịnh độ của chư Phật, hai là tam giới, quế độ của chúng sanh. Không sanh về bên nọ, tất là phải sanh về bên kia. Sanh về tịnh độ, tức là thoát ly sanh tử. Sanh trong tam giới, tức là còn sống chết luân hồi. Người đời nếu chỉ làm việc thiện thế gian, hoặc chỉ tu phép ngũ giới thập thiện mà không niệm Phật, tức là chưa kết duyên với Phật. Đã cùng với Phật vô duyên thì chủng tử thanh tịnh vô lậu xuất thế gian sẵn có trong đệ bát thức cũng không có trở duyên để phát sanh. Nếu chủng tử thanh tịnh không phát sanh thì dù cho có tu điều thiện nhiều đến đâu cũng chỉ được sanh về cõi trời là cùng, chứ tuyệt đối không thể sanh về cõi Phật được. Ở cõi trời phước báo tuy nhiều nhưng vẫn có hạn và sai khác nhau, nên cuối cùng sẽ có ngày phước hết báo cùng, thọ mạng tất phải chấm dứt, để rồi tùy nghiệp mới mà thác sanh qua kiếp khác quanh quẩn trong tam giới. Sự thác sanh hoàn toàn tùy thuộc các nghiệp nhân thiện hay ác đã từng gây thêm trong thế gian. Sanh ở cõi trời ấy, nếu nghiệp nhân ấy là thượng phẩm thập thiện thì vẫn sẽ sanh trở lại ở cõi trời. Nếu trung phẩm thập thiện thì sanh về cõi người, nếu là hạ phẩm thập thiện thì sanh về cõi Atula. Nếu là thượng phẩm thập ác thì đọa vào địa ngục, nếu là trung phẩm thập ác thì đọa vào ngạ quỷ, nếu là hạ phẩm thập ác thì đọa vào súc sanh. Chỉ vì các chủng tử thiện ác trong sáu đường ấy đều là những chủng tử hữu lậu, có công năng hỗ trợ cho nhau thuần thục, nên đều có tính chất luân hồi. Vì thế mà chúng sanh cứ mãi lẫn quẩn vô ra trong tam giới, lên xuống trong sáu đường không bao giờ dừng nghỉ. Lại thêm, tư tưởng và hành động của hết thảy trong sáu đường đều xuất phát bởi khởi điểm thân kiến ngã chấp, cho nên giữ nhiều lành ít, và do đó thiện nghiệp ít thua ác nghiệp. Kết quả là số chúng sanh sanh vào ba đường giữ nhiều hơn số chúng sanh sanh vào ba đường thiện. Thời gian ở trong ba đường dữ cũng lâu hơn, vì lẽ Phật dạy chúng sanh lấy ba đường dữ làm cố hương. Bởi các lẽ trên, ta có thể kết luận một cách quả quyết rằng tất cả chúng sanh nếu không được sanh về cõi Phật, tất nhiên sẽ phải đọa vào ác đạo không trước thời sau. Nếu muốn sanh về cõi Phật, đương nhiên là phải niệm Phật. Đó là một sự thật đương nhiên không thể phủ nhận. Tịnh độ sao riêng chỉ cõi Tây, muốn cho tâm niệm có nơi về. Môn đầu được nhập, môn môn nhập, bước bước lầm mê, bước bước mê. Chỉ thẳng hạ phàm đồng thượng thanh, không rời phiền não chứng bồ đề. Sen vàng bản tốt chừng nào gặp, sánh bước nhàn du lối cảnh quê. Vậy tông tịnh độ là thiền từ duy nhất của đời mạt pháp. Trong thời kỳ chánh pháp là thời Đức Phật mới nhập diệt, chúng sanh nhờ phước đức dày mà nghiệp chướng nhẹ, cho nên bất cứ tu theo pháp môn nào cũng đều được thành tựu. Bước qua thời kỳ tưởng pháp là thời kỳ cách Phật niết bàn 1000 năm, vì cách Phật hơi xa, nhân tâm lần lần đi xuống, tư lự lần lần phức tạp thêm. Trong 10 người tu hành, mai ra được 5-3 người thành tựu. Đến nay gặp buổi mạt pháp, nhân tâm càng suy đốn thêm, tư lự càng nhiễu tạp hơn, và phong tục thì đồi bãi đến cực điểm. Nhân tâm như thế, hoàn cảnh như thế, người phát tâm chân chính tu hành đã là hạng hữu rồi, nói chi đến việc đắc đạo chứng quả nữa. Lại thêm, pháp môn nào cũng đòi hỏi sự cố gắng của tự lực quá nhiều, nên kết quả thu lượm được lại càng hẹp nhỏ. Muốn chống đỡ với những khó khăn chướng ngại của thời mạt pháp, không còn có pháp môn nào hơn pháp môn niệm Phật. Pháp môn này tự nó đã đơn giản dễ theo, ngoài ra nó lại dồn được cả hai sức tự tha để hỗ trợ cho nhau nên dễ thành tựu. Trong kinh Đại Tập, đời mạt pháp, trong số ức triệu người tu hành chưa có được một người đắc đạo. Duy chỉ có nương vào pháp môn niệm Phật mới được độ thoát sanh tử. Vì thế nên biết, sau khi các tông phái khác suy tàn, duy chỉ có mỗi một tông Tịnh Độ là còn tồn tại để nối dài pháp vận, cứu độ chúng sanh mà thôi. Các tông khác như Thiền Tông, Giáo Tông, Luật Tông, vân vân đều phụ thuộc làm trợ duyên cho tông Tịnh Độ, chứ không có thể đơn độc tồn tại riêng được. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật đã dạy, trong đời vị lai, khi kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này đều có thể được độ thoát như ý sở nguyện. Nên nhớ rằng, cuối đời mạt pháp, sau khi kinh đạo diệt hết, do lòng từ bi của Đức Phật đặc biệt lưu lại một pháp môn mà thôi, ấy là pháp môn Tịnh Độ. Nhờ sự đặc biệt ấy, tạo pháp đạo pháp sẽ kéo dài thêm được 100 năm nữa để độ cho hết những chúng sinh còn chút nhân duyên với Phật. Với một trí huệ sâu xa vi diệu của như ngài,